Tự do nội tại.
Giảng tại trại giam K20, huyện Dòng Trôm, tỉnh Bến Tre, ngày 23 tháng 4 năm 2007. Đánh máy Lệ Trinh.
Hai loại tự do.
Trên thế giới hiện nay, người ta đang hướng tới đấu tranh, đòi hỏi mọi quốc gia phải thực hiện các quyền con người. Đó là vấn đề về tự do. Bản chất của tự do liên hệ đến cảm giác thoải mái, gắn liền các hoạt động của con người được phân làm hai loại: tự do ngoại tại và tự do nội tại. Tự do ngoại tại là sự tự do chọn lựa, tự do sinh hoạt, tự do hành động về phương diện chính trị và xã hội nhằm thỏa mãn sở thích cá nhân. Tự do ngoại tại theo nền văn hóa phương Tây đề cao cái tôi quá mức nên thường làm thương tổn đến tự do nội tại người khác. Bản chất của tự do ngoại tại, con người phải luôn đấu tranh, tìm kiếm mới có được. Nền văn hóa và luật pháp phương Tây đề cao tự do ngoại tại. Vì thế, cái tôi được tôn trọng quá mức, tạo nên khoảng cách giữa con người với nhau, đề cao lối sống riêng lẻ, đèn nhà ai nấy sáng và luật pháp bảo vệ cho sự tự do đó. Tự do nội tại là trạng thái thoát khỏi mọi ràng buộc. Con người làm chủ bản thân trên nền tảng làm chủ các giác quan, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Giải phóng mạng lưới vô minh vốn làm cho con người có thái độ sợ hãi, nghi kỵ, oán thù, trả đũa, thanh toán, loại trừ lẫn nhau. Kết quả là mang đến nỗi khổ niềm đau cho nhau. Tiến trình tìm kiếm tự do nội tại. Trước hết là làm thế nào thoát khỏi mọi trói buộc của chấp trước vướng mắc, làm con người mất hẳn trạng thái tự do. Do đó, khi ta có ý thức giải phóng sự ràng buộc trên dòng cảm xúc, nhận thức, hành vi, lúc đó con người được sống trong trạng thái tự do thật sự. Quý vị ở đây, nếu có được trạng thái tự do nội tại thì sẽ xem trại giam này như một trường học hay tu viện. Nếu chúng ta thay đổi khái niệm nhà tù thành nhà tu, thì nơi đây là điều kiện tốt để ta rèn luyện nhân cách, trưởng thành các giá trị, đạo đức và tâm linh. Bản chất của tự do nội tại đòi hỏi ta phải nỗ lực giải phóng những ràng buộc của trạng thái tâm lý. Theo Đạo Phật, tham sân và si của con người là ba gốc rễ của mọi trói buộc nguy hiểm nhất. Mặc dù đó chỉ là trạng thái và biểu hiện tâm lý, nhưng nếu những yếu tố tâm lý ấy phát triển, thì con người trở thành nô lệ đời sống, đánh mất an vui và hạnh phúc cuộc đời. Muốn có được tự do nội tại, việc lớn nhất là làm thế nào chuyển hóa được lòng tham mà con người vốn có, như bản năng hoạt động theo thói quen, gắn liền với đời sống. Ví dụ, các nhu cầu thỏa mãn cơm ăn, áo mặc, trang sức, thẩm mỹ, tình yêu, vân vân. Nếu lao theo nó không có phương hướng, ta sẽ lệ thuộc vào nó. Các hoạt động của chủ nghĩa hưởng thụ để thỏa mãn các nhu cầu làm cho con người ngày càng bị trói buộc nhiều hơn. Nếu ta thỏa mãn các nhu cầu bằng những phương tiện không chân chính thì hậu quả sẽ là nỗi khổ niềm đau đến với mình và lây lan đến những người thân. Bản chất của tự do nội tại là làm thế nào hài hòa nội tại, giải phóng những ức chế và mâu thuẫn nội tại vốn luôn diễn ra trong con người. Mâu thuẫn nội tại lớn nhất là một mặt ta muốn có hạnh phúc bền vững, mặt khác, các hoạt động tự do của ta gây thương tổn, ảnh hưởng tiêu cực đến hạnh phúc, cộng đồng và tha nhân. Muốn giải quyết được những khủng hoảng xung đột mâu thuẫn nội tại này, về phương diện tâm lý, phải thiết lập và tạo cho được sự hài hòa nội tại bên trong. Đó là bước đi ban đầu quan trọng nhất để hình thành tự do nội tại.
biến mâu thuẫn thành bổ sung.
Kinh Dược Sư có đề cập đến hình ảnh hai vị Bồ Tát là Nhật Quang biến chiếu và Nguyệt Quang biến chiếu. Nhật là mặt trời và Nguyệt là mặt trăng. Bản chất mặt trời và mặt trăng không đồng hành với nhau. Cái này tồn tại thì cái kia không có mặt, tạo ra ngày và đêm. Sự song tồn của nó cùng vị trí có thể tạo ra hiện tượng nguyệt thực và nhật thực. Hai trường hợp này đều gây ra những điều không tốt cho môi trường sống của trái đất, như tổn thất mùa màng, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người, vân vân. Tuy nhiên, theo Kinh Dược Sư, hai vị Bồ Tát này hỗ trợ đắc lực nhất cho Đức Phật Dược Sư. Dược Sư là vị Phật thầy thuốc tâm linh. Nói cách khác, khi ta tạo được sự hài hòa giữa hai xung đột, hai mâu thuẫn, thì ta đã tạo ra được sự hài hòa nội tại. Như Đức Phật Dược Sư dung hòa được hai lực lượng đối lập, làm hai nguồn hỗ trợ bổ sung, tạo tiền đề phát triển hòa bình bền vững. Tương tự trong đời sống, làm được như vậy, chúng ta sẽ được no cơm ấm áo, sống hạnh phúc an lạc bằng các phương tiện hiện có của mình. Áp dụng công thức đó vào trong sinh hoạt và tâm lý con người, ta thấy nhu cầu hướng tới tự do ngoại tại đôi lúc làm ảnh hưởng và thương tổn đến tự do nội tại người khác. Tình huống ấy có trường hợp rơi vào vi phạm pháp luật để rồi day dứt, ân hận, cảm thấy đời sống ta bị tổn thất và tha nhân cũng bị tổn thương. Nỗ lực giải quyết được những khủng hoảng và mâu thuẫn nội tại giữa một bên là hạnh phúc bản thân và một bên là bảo vệ hạnh phúc cộng đồng là ta thiết lập được sự hài hòa nội tại bên trong. Đạo Phật dạy, phàm làm việc gì nên nhớ nghĩ đến hậu quả của nó. Triết lý này là câu tâm niệm cho mỗi người. Khi ta nghĩ đến hậu quả của việc làm, hành động, lời nói hay suy nghĩ thầm kín bên trong, người khác không phát hiện được, hoặc là ta cố che giấu trong các mối quan hệ, thì nó vẫn có những hậu quả ảnh hưởng trực tiếp lên bản thân mình và cộng đồng xã hội. Nếu ta thấy được sự tốt xấu đều ảnh hưởng đến khổ đau và hạnh phúc của bản thân, thì chắc chắn ta sẽ có trách nhiệm về đạo đức nhiều hơn. Từ đó, ta làm chủ được hành vi, tạo nên tiến trình hài hòa nội tại. Lúc đó ta mới thật sự là người tự do. Tự do nội tại giúp ta có được tự do về đạo đức, đời sống tinh thần hạnh phúc, an lạc ở mọi chốn mọi nơi. Việc này ai cũng có thể làm được và ai nỗ lực thực hành đều có khả năng thành công. Thiết lập tự do nội tại đòi hỏi ta có ý thức tôn trọng tự do của tha nhân. Chỉ cần mở rộng tầm nhìn, sẽ nhìn thấy nó tồn tại với mình như không khí để thở, cơm ăn áo mặc vậy. Người có tự do ngoại tại mà không duy trì được, thì hành vi tự do ngoại tại đó dẫn đến tổn thất và hối hận về sau. Bản chất tự do nội tại giúp con người nhận chân và trưởng thành về phương diện nhân cách đạo đức. Sống nuôi dưỡng tự do nội tại, ta sẽ chuyển hóa được những tiêu cực về suy nghĩ và hành động của bản thân. Để tiến trình tự do nội tại có mặt, ta nên suy nghĩ về ba nội dung. A. Xác định ta muốn gì trong cuộc đời này. B. Việc ta muốn có hợp pháp và đạo đức hay không. C. Tìm mục đích đích thực của hạnh phúc và đường hướng duy trì hạnh phúc trên nền tảng tự do nội tại. Vì bản chất hạnh phúc là giá trị vĩnh cửu cho bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội, việc xác định như trên là cần thiết.
Định hướng ước muốn.
Cần xác định được đâu là đối tượng ước muốn và những ham muốn. Ta xác định ước muốn nào cần được phát huy, ước muốn nào cần chuyển hóa. Có những ước muốn làm xâm hại và thương tổn đến hạnh phúc tha nhân thì thì việc thỏa mãn bị rơi vào vi phạm pháp luật và việc chuyển hóa ước muốn đó là nhu cầu không thể thiếu. Thấy được bản chất của ước muốn là tích cực hay tiêu cực, tốt hay xấu. Ta có hai lựa chọn. Một đường đưa đến rắc rối cho bản thân, gây ảnh hưởng không tốt đến cộng đồng xã hội. Một bên mang lại lợi lạc cho bản thân, không có ảnh hưởng tiêu cực nào cho cộng đồng xã hội. Sự lựa chọn tùy theo suy nghĩ của mỗi người. Ta thiết kế, tính toán cuộc đời không chỉ trong hiện tại mà còn cho tương lai. Thiết kế cuộc đời căn bản trên nền tảng suy nghĩ về giá trị đạo đức và lợi lạc cho bản thân, tránh hậu quả dẫn đến ân hận về sau. Cần xác định tính chất, thời gian, có đạt được ước muốn hay không? Có ước muốn ta đạt được trong một thời gian ngắn, vài ngày, vài tháng. Có ước muốn cần thời gian dài hơn, từ một vài năm hoặc đến 5-70 năm ta mới đạt được, nhất là những ước muốn về đạo đức, an vui, hạnh phúc và những giá trị tích cực trong cuộc sống cần có nhiều thời gian. Chúng ta đừng vội chán nản thất vọng về tính thời gian của những ước muốn mà bỏ cuộc nửa chừng. Nếu ta chỉ muốn thỏa mãn nhu cầu khoái lạc giác quan bất chấp hậu quả, thì ta trở thành nô lệ giác quan, nô lệ thói quen và những nhu cầu thấp hèn. Từ đó giá trị tự do nội tại bị triệt tiêu. Ta trở thành kẻ bị đọa đày, phạm pháp. Dù luật pháp chưa phát hiện, chưa phanh phui, nhưng trong các hành vi ta đã trở thành người nô lệ khổ đau rồi. Cần xác định mục đích và phương hướng ứng dụng. Mục đích của tự do nội tại là thiết lập giá trị nhân cách của bản thân trên nền tảng sự hiểu biết và tôn trọng các giá trị của tha nhân. Tất cả mọi người sinh ra đều bình đẳng các quyền hưởng thụ, các giá trị nhân bản, hài hòa tâm linh lâu dài. Nếu ta gây thương tổn hay phá hoại các giá trị đó là thương tổn đến giá trị tự do nội tại của ta. Đạo Phật dạy phải tôn trọng những gì mình không muốn người khác làm thương tổn là ta đã tôn trọng được các giá trị hài hòa trong xã hội. Để có được các giá trị của tự do nội tại, trước nhất ta phải thực tập thiền quán. Thiền là tiến trình thanh lọc tâm, không cần gắn liền với niềm tin tôn giáo, tín ngưỡng. Sự phiền muộn trong cuộc sống làm cho hạnh phúc và bình an của con người không tồn tại. Thiền là năng lực tạo ra sự quân bình cảm xúc, nhận thức, tái lập các giá trị bị mất trong sinh hoạt cuộc sống hàng ngày. Thực tập thiền, ta có thể biến nhà tù thành nhà tu hay tu viện. Trong các tu viện Phật giáo, ta thường thấy có những cái cốc hay thất dành cho người sau khi làm việc mỏi mệt vào đó thực tập các pháp môn. Thời gian ở trong cốc hay trong thất là phương tiện cần thiết tối thiểu giúp họ tái tạo nguồn năng lượng tâm linh và đạo đức vốn có thể bị tổn thất trong quá trình dấn thân. Trong thời gian nhập thất, hành giả phải tự lo mọi sinh hoạt, ăn uống, sức khỏe bản thân, không dựa vào sự giúp đỡ bên ngoài. Người đó phải giữ yên lặng, các phương tiện thông ngôn ngưng lại hoàn toàn. Do đó, người nhập thất phải đối diện với sự khắt khe, đè nén, ức chế, khó chịu trong những ngày đầu, vì con người luôn có khuynh hướng truyền thông, cần thể hiện ước muốn, thể hiện sự chia sẻ buồn vui, khổ đau, phiền não với người khác. Và khi thể hiện được, ta cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái, thoát khỏi những căng thẳng. Nhưng người nhập thất không thực hiện được điều đó, mà họ phải chuyển hóa nội tại bằng con đường thiền quán tĩnh lặng. Họ phải đối diện với chính mình. Do đó, nếu không có năng lực chuyển hóa nội tại, thì họ khó thành công trong thời gian nhập thất đề ra. Về thiền quán, điều căn bản nhất phải lưu tâm là ngồi xếp bằng chân trái nằm trên chân phải trong giai đoạn đầu. Ngồi bán già. Sau một thời gian đã quen ngồi tư thế này rồi, thì ngồi tréo hai bàn chân lại. Hai lòng bàn chân nằm ở trên đùi. Lòng bàn chân trái nằm trên đùi, bàn chân phải. Lòng bàn chân phải nằm trên đùi, bàn chân trái. Ngồi kiết già. Nhờ đó, ta tạo được năng lượng sinh học trong cơ thể. Phương pháp ngồi này còn gọi là ngồi trong tư thế hoa sen hay âm dương giao, tức là âm và dương vận hành trọn vẹn đầy đủ nhất. Với tư thế ngồi này, cộng với hít thở đều và sâu, các huyệt đạo trong cơ thể được khai thông, các bế tắc dẫn đến đau nhức do phát triển âm dương không thăng bằng được tan biến. Nếu quân bình được âm dương về phương diện y học, ta tạo ra được nguồn năng lượng sinh học hỗ trợ tích cực cho tâm hài hòa. Các căng thẳng phiền muộn, lo lắng sợ hãi, lòng tham, giận dữ, si mê, chấp trước được chuyển hóa tận gốc rễ. Tư thế ngồi bán già hay kiết già, ta đều phải ngồi thẳng lưng. Cột sống và đầu thành đường thẳng đứng. Ngồi trong trạng thái thư giãn, nhẹ nhàng. Thở ra, thở vào thật dài, thật sâu. Không một ức chế tâm lý nào thể hiện qua hơi thở. Thực tập theo dõi hơi thở, tâm ta cùng tồn tại với hơi thở. Thở ra hít vào đều bằng mũi, không sử dụng miệng. Vì nếu thở ra bằng miệng, nhiệt lượng hơi thở bị mất nhiều, dẫn đến năng lực sức khỏe bị giảm. Không khí được đưa vào cơ thể bằng mũi. Các chân lông trong mũi tạo ra quá trình thanh lọc. Các trược khí bị giữ lại, thanh khí được đưa vào cơ thể. Trao đổi chất làm mới tế bào, kích hoạt thần kinh. Lúc ấy, tâm ta sẽ được thư thái nhẹ nhàng. Tư thế ngồi, hoa sen, giúp ta thư giãn thân thể, tạo ra sự hỗ trợ thư giãn cho tâm, làm cho dòng cảm xúc được chuyển hóa. Hành thiền giúp ta theo dõi tâm của mình diễn ra như thế nào. Ta thở càng sâu, nhẹ nhàng càng tốt. Việc duy trì thời gian ngồi thiền lâu hay mau tùy theo khả năng mỗi người, nhưng ngồi càng lâu càng tốt. Làm sao ta giữ cho hơi thở ra vào và ý thức cùng tồn tại một lúc. Mọi ý thức khác như vợ chồng, con cái, cha mẹ, người tình, người thân, bạn bè, công việc, sự hưởng thụ, vân vân phải được khép lại, chỉ còn mỗi một việc là thực tập thiền. Lúc đó, chỉ có thở chánh niệm, ý thức về đời sống đạo đức nhân cách, đời sống tâm linh tồn tại trong hơi thở và chỉ được phép hỗ trợ bằng nụ cười.
Tiêu thụ là thói quen.
Ta phải thực tập thể hiện nụ cười trên gương mặt, bởi nụ cười làm thay đổi sự căng thẳng trong não trạng. Có thể phối hợp lúc thở ra thở vào bằng tâm niệm. Tôi đang tiêu thụ các vật chất và các vật chất đang tiêu thụ bản thân tôi. Đây là lời quán niệm quan trọng giúp hành giả chuyển hóa thói quen tiêu thụ, làm cho hành giả chỉ đưa vào những vật thật sự có lợi cho cơ thể. Tại sao ta cần quan niệm rằng tôi đang tiêu thụ vật chất? Bởi hàng ngày ta ăn vật thực, mỗi vật thực phản ánh nền văn hóa ẩm thực khác nhau. Như ăn mặn là đang tiêu thụ các vật thực của lòng tham sân và si, vì mỗi loài động vật đều có sự sống và quyền được sống. Nguồn thực phẩm của ta gắn liền với sự sống chết của các loài động vật. Ăn những thực phẩm đó vô tình tạo ra nỗi khổ niềm đau và sự oán trách của các sinh linh, làm cho thân thể ta bị nặng nề, ô trược. Về phương diện sinh học thì các loại thịt đỏ, thịt có máu gắn liền với phản ứng hóa chất tạo ra sự thay đổi trong cơ thể người, làm cho ta dễ bị giận, buồn phiền và bực dọc, ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Các loại thịt công nghiệp ngày nay thường mang theo mầm mống các loại bệnh tật, vì các loại thực phẩm này khi nuôi trồng đã được đưa vào các chất kích thích ADN tăng trưởng, làm cho chúng phát triển nhanh gấp nhiều lần bình thường. Sự thay đổi bất thường đó đã tạo nên mầm mống các độc tố trong máu thịt, các loài vật. khi ăn các thực phẩm từ những vật nuôi ấy, ta nạp luôn các độc tố vào trong cơ thể, biến ta thành nạn nhân của những sản phẩm công nghiệp. Do thói quen sử dụng thiếu các loại thực phẩm này trong bữa ăn, ta cảm thấy thèm khát. Đây cũng là một hình thức nghiện. Hiện nay, trong thức ăn, nước uống công nghiệp như bánh kẹo, rượu, bia, thuốc hút, nước giải khát, ít nhiều đều có sử dụng các loại hóa chất độc hại. Có điều là các ngành chức năng kiểm định là hàm lượng các chất đó trong hạn mức cho phép hay không mà thôi. Ăn uống các sản phẩm này cho ta khẩu vị, đặc biệt cảm thấy khoái khẩu, nên tiêu thụ nhiều, thành nghiện, nô lệ vào chúng. Nếu thấy được tác hại hai chiều của nó lên cơ thể và dòng cảm xúc, ta phải biết hạn chế, không nên nạp vào cơ thể những thứ không cần thiết. Đó là phương diện thứ nhất của tiến trình quán niệm. Ta cần thấy rằng chủ nghĩa vật chất ta đang tiêu thụ thông qua ăn uống, trang phục, sinh hoạt thói quen, thường gọi là cá tánh hay bản tánh. Nhà Phật cho rằng sai lầm lớn nếu nói cá tánh không thay đổi được. Quan điểm này khiến ta chấp nhận chủ nghĩa định mệnh. Trong đời sống, khi gặp nỗi khổ niềm đau về phương diện kinh tế, bản thân, gia đình hay xã hội dẫn đến bế tắc, ta nghĩ rằng nỗ lực cũng bằng thừa, không kết quả gì. Nghiễm nhiên, ta trở thành nô lệ của một chủ thuyết nào đó như số phận, định mệnh, số mệnh hay sự an bài, trừng phạt của đấng quyền năng, thượng đế, thần linh. Phật dạy, ai tin vào chủ nghĩa thần linh hay thượng đế, người đó đánh mất tự do nội tại. Ngài dạy, con người phải chịu trách nhiệm trực tiếp về hạnh phúc và khổ đau của bản thân và tha nhân. Do đó, để có tiến trình tự do nội tại, phải là thông qua nỗ lực thiền quán để giải phóng thói quen sai lầm, nghĩ rằng mỗi người sinh ra đều có một định mệnh với hạnh phúc và khổ đau được sắp đặt sẵn, như trong truyện Kiều của Nguyễn Du.
Cho hay muôn sự tại trời, trời kia đã bắt làm người có thân, bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao.
Đức Phật khẳng định không có một bàn tay quyền năng nào có thể can thiệp vào đời sống của chúng ta, mà phong trần hay thanh cao là do nghiệp ta tạo ra từ lời nói, việc làm, hành động có ý thức hay vô thức trong hoàn cảnh mất phương hướng hay duy trì được lý tưởng và phương hướng một cách có ý thức về phương diện đạo đức mà thôi. Cho nên phải thấy rằng trong lúc ta tiêu thụ vật chất cũng là lúc vật chất tiêu thụ ta. Nếu ta tiêu thụ vật chất thiếu nghệ thuật, ta sẽ trở thành kẻ nô lệ của vật chất. Trước sau gì, ta cũng trở thành nạn nhân của chủ nghĩa tiêu thụ và nỗi khổ niềm đau sẽ đến với ta. Một thanh niên mới lớn nghĩ rằng sự trưởng thành của mình theo thói quen của xã hội là có thể hút thuốc, uống rượu, cà phê, nhậu nhẹt, chơi bài, vân vân. Điều này có thể chấp nhận như một phương tiện giao tế trong thời gian đầu, nhưng về lâu dài, cách thức giao tế ấy đang tiêu thụ mình, biến mình thành nạn nhân. Khi anh ta nhận diện ra việc ấy có hại cho đời sống, thì anh đã trở thành con nghiện của thuốc lá, rượu chè, bài bạc, khó buông bỏ lắm rồi. Bản chất của thói quen, lúc đầu ta rất coi thường, xem nó như cái mạng nhện dễ phá vỡ bằng một ngón tay hay một cái que nhỏ. Nhưng về lâu về dài, nó như sợi xích trói buộc nhận thức hành động, đời sống, việc làm, thiếu nó ta không chịu được. Ví dụ, phụ nữ có thói quen ăn trầu, thiếu trầu là cảm thấy mỏi mệt, hay người có thói quen uống cà phê để tạo ra kích thích tố cho tinh thần phấn chấn, thiếu cà phê sẽ không làm việc được. Tu sĩ là những người đã được thực tập không làm quen với các chất kích thích tố như cà phê, thuốc lá, bia, rượu, vân vân, vì khi ta đã tạo thành thói quen tiêu thụ thứ gì thì chính nó là chủ thể tiêu thụ lại bản thân ta. Cho nên thiền gắn liền với hơi thở, với quan niệm chủ nghĩa vật chất đang tiêu thụ tôi trong cách thế tôi đang tiêu thụ vật chất ấy. Từ đó ta có ý thức chọn lựa tiêu thụ thứ cần thiết, loại bỏ và không làm quen với những gì không thực sự cần. Cần thực tập quán sát tâm mình như tấm gương có chức năng phản ánh xác thực những gì đang có mặt đối diện với nó. Tâm mình đang tham, hưởng thụ, chiếm đoạt, sở hữu hóa hay thói hư tật xấu nào đó, vân vân. Tấm gương tâm sẽ cho ta thấy mình mất tự do nội tại, mất hạnh phúc, để ta quay về với bản chất thực tâm, và bản chất của tâm không một vết bụi nào bám víu vào. Lúc ấy, tham sân si sẽ rơi rụng. Cần quán chiếu những vướng mắc của mọi phương diện và sự có mặt của ta trong cuộc đời này về nỗi đam mê, sự hưởng thụ, cách thức phát sinh, tiến trình diễn tiến và bản chất của nó ra sao. Quán chiếu như thế, ta mới làm chủ được tâm của mình. Mỗi khi lòng tham trỗi lên, ta biết rằng tôi đang hiện hữu, tôi đang tiêu thụ lòng tham và lòng tham đang tiêu thụ tôi. Tôi trở thành kẻ bất hạnh. Khi lòng sân muốn trả đũa, thanh toán, ai đó tát mình một cái hay nói một câu nặng lời, mình liền trả đũa bằng sự sân hận lớn hơn để họ không dám thể hiện với mình lần thứ hai. Thế là tôi đang tiêu thụ lòng sân và bản chất an vui thảnh thơi không còn nữa. Tương tự, lòng tham, sự nghi kỵ ganh tức, ích kỷ, hẹp hòi hay thái độ dửng dưng trước nỗi khổ niềm đau của người đang sống chung với cơn giận mà ta lạnh như băng, nóng như lửa, thờ ơ như gỗ đá, không thương cảm gì, thì ta biết rằng bản chất hạnh phúc của ta đã mất. Quan sát như vậy, ta mới quen dần con đường tự do nội tại, tháo gỡ những thói quen không tốt, vượt qua bế tắc về cảm xúc. Phương pháp thực tập thiền quán như vậy là rất cần thiết. Ta có thể thực tập trước khi đi ngủ, sau khi ngủ dậy. Đó là những thời khắc mà tâm con người lắng dịu, phát huy được giá trị an vui, hạnh phúc bản thân. Theo cách thức đó, như người tái sinh lần thứ hai, thứ ba, làm con người mới nhiều mặt. Mặc dù dốc dáng hình hài, tên tuổi, dòng họ y như cũ, nhưng tâm tánh tính nết của mình là người mới hoàn toàn.